là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Ba, ngày 14 tháng 12 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo lên phương án chủ động ứng phó với dịch bệnh ở mức cao hơn.
Lãnh đạo thành phố yêu cầu lãnh đạo quận, huyện, thị xã bám sát địa bàn, tập trung tối đa cho tuyến cơ sở, nhất là nâng cao năng lực y tế và ý thức người dân.
Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ngành địa phương chủ động phòng chống dịp lễ Noel và Tết Dương lịch.
Phần tin thế giới có những thông tin: Australia và Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.
Hàn Quốc phát triển công nghệ chẩn đoán phân tử phát hiện nhanh biến thể Omicron.
Trung Quốc vận động người dân hạn chế về quê ăn Tết. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trong toàn quốc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội của Trung ương và địa phương, các đại sứ và tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Liên hiệp các hội hữu nghị Việt Nam. Đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao, nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị. Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả công tác đối ngoại thời gian qua, đánh giá đúng tình hình khu vực và thế giới, nhận thức sâu sắc hơn đường lối đối ngoại mà Đại hội 13 của Đảng đã xác định, từ đó đề ra nội dung nhiệm vụ, giải pháp công tác đối ngoại thời gian tới, trên cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp trong công tác đối ngoại. Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 về lĩnh vực đối ngoại, Đảng ta khẳng định tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. Hiện tại, đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới. Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế lớn. Nhưng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, không đồng đều, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến ngày càng phức tạp. Nhiệm vụ đặt ra là thực hiện đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả cả ba trụ cột đối ngoại, đó là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và quản lý thống nhất của nhà nước, tích cực góp phần tạo dựng và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam. Việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đối ngoại không chỉ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là của Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, mà cũng là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước. Điều này được thể hiện cụ thể trong từng hoạt động, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, quốc phòng, an ninh của mỗi cơ quan, tổ chức cá nhân. Qua đó, thế giới có thể hiểu thêm về đường lối đối ngoại của Đảng, nhà nước Việt Nam, về đất nước con người Việt Nam, đồng thời ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, kết luận hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy họp bàn về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo lên phương án chủ động ứng phó với dịch bệnh ở mức cao hơn, lãnh đạo quận, huyện, thị xã bám sát địa bàn, trước mắt tập trung tối đa cho tuyến cơ sở, nhất là nâng cao năng lực y tế và ý thức người dân. Tính riêng từ ngày 11 tháng 10 đến 18 giờ ngày 13 tháng 12, toàn thành phố đã ghi nhận gần 15.000 ca mắc SARS-CoV-2. Hiện thành phố vẫn còn 37 điểm phong tỏa và 9 chùm ca bệnh. Để phòng chống dịch, Hà Nội đã triển khai 32 bệnh viện cơ sở thu dung và 27 cơ sở thu dung theo mô hình trạm y tế lưu động với năng lực điều trị cho 100.000 ca bệnh. Thành phố cũng đã triển khai thi công xong hệ thống oxy tại 25 bệnh viện với 3.200 đầu ra khí oxy phục vụ người bệnh, tập huấn chuyên môn trực tuyến cho tất cả các xã, phường, thị trấn và triển khai ứng dụng phần mềm để quản lý, theo dõi, điều trị cho F0 tại nhà. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhận định, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của người dân triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, nên dù số ca bệnh bình quân gia tăng mạnh nhưng thành phố vẫn kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cho rằng tâm lý chủ quan còn phổ biến, tình trạng tụ tập đông người, không thực hiện 5K trong tổ chức lễ, đám, ăn uống ở nhà hàng, quán diễn ra nhiều nơi. Một số quận huyện, phường, xã vẫn chưa triển khai điều trị F0 thể nhẹ hoặc không triệu chứng cách ly F1 tại nhà. Trước tình hình đó, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở phải vào cuộc đồng bộ để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 như chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, tiếp tục làm thật tốt yêu cầu phân cấp, giao quyền cho quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn trong phòng chống dịch bệnh, tập trung nâng cao năng lực y tế quận, huyện, thị xã và cơ sở, tiếp tục coi người dân là trung tâm, chủ thể.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất yêu cầu 15 đoàn kiểm tra theo phân công tiếp tục bám sát cơ sở để kiểm tra, giám sát và hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương khen thưởng những nơi làm tốt, phê bình, chấn chỉnh những biểu hiện thiếu trách nhiệm, thiếu quyết tâm của các tập thể cá nhân liên quan. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng kịch bản, phương án ứng phó khi số ca F0 tăng lên 2.000 đến 3.000 ca một ngày. Tiếp tục huy động sự tham gia của các bệnh viện, cơ sở y tế của các bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn, các cơ sở y tế ngoài công lập, chỉ đạo hoàn thành ngay cơ chế chính sách để huy động lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu, lực lượng sinh viên ngành y tham gia hỗ trợ y tế tuyến cơ sở. Tiếp tục tiêm vaccine mũi 1 phòng COVID-19 cho những người chưa được tiêm, nhất là người có bệnh nền và học sinh cấp trung học cơ sở. Tiêm mũi 2 cho học sinh trung học phổ thông đủ điều kiện và sẵn sàng tiêm mũi 3 cho đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thường trực Thành ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền các quận, huyện, thị xã chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống dịch bệnh ở mức độ cao hơn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trực tiếp Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phải lãnh đạo chỉ đạo việc xác định cấp độ dịch và biện pháp tương ứng, nâng cao năng lực hệ thống y tế, thành lập mới các trạm y tế lưu động, tổ chức quản lý điều trị F0, cách ly F1 tại nhà đối với tất cả các phường, xã, thị trấn, tăng cường kiểm tra giám sát từ cơ sở. Lưu ý nguy cơ lây lan dịch bệnh trong dịp lễ Noel và Tết Dương lịch năm 2022, Bí thư Thành ủy chỉ đạo các cấp các ngành phải vận động tổ chức tôn giáo, tổ chức theo hình thức trực tuyến, nhưng vẫn phải đảm bảo trang trọng và hạn chế tập trung đông người, tuyên truyền sâu rộng để các vị chức sắc tôn giáo, bà con giáo dân và nhân dân cùng chia sẻ chung tay với thành phố trong công tác phòng chống dịch. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố có phương án chỉ đạo chung để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trên toàn địa bàn thành phố, nhất là tại các điểm vui chơi, nơi thường tập trung đông người và những ngày lễ lớn. Cấp ủy chính quyền, cấp huyện, cấp xã chỉ đạo các lực lượng, nòng cốt là công an, có phương án đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết phân luồng giao thông, tránh tụ tập đông người trong dịp này. Nhấn mạnh yêu cầu chủ động chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Nguyên đán thật vui tươi, an toàn, ấm áp, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp các ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phải thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chia sẻ những khó khăn với người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn, đảm bảo không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Thị Kim Dung chủ trì hội nghị thông tin tình hình kinh tế xã hội của thủ đô và công tác quốc phòng an ninh năm 2021 cho các vị chức sắc các tôn giáo nhà tu hành. Các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Xuân Phách, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông tin các vấn đề mới của tình hình quốc tế và trong nước, nghe Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố thông tin khái quát kết quả kinh tế xã hội của thủ đô năm 2021, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, nhất là yêu cầu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới. Đây là hoạt động thường kỳ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức nhằm kịp thời thông tin tình hình phát triển thủ đô đến các chức sắc tôn giáo, qua đó phát huy giá trị đạo đức trong các tôn giáo, lan tỏa trách nhiệm để cùng chung tay đồng lòng xây dựng thủ đô và đất nước phát triển giàu mạnh.
Sáng nay 14 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Quốc Oai đã tổ chức kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các xã thị trấn nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm của huyện năm 2022. Báo cáo của Ủy ban huyện Quốc Oai cho biết, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song với tinh thần đoàn kết quyết tâm của cả hệ thống chính trị, năm 2021, huyện Quốc Oai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ và toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và trên tất cả các lĩnh vực như tổ chức thành công công tác bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai đầy đủ các văn bản nhiệm vụ định hướng phát triển kinh tế xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025. Huyện đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn huyện. Hoàn thành 17 trên 19 chỉ tiêu kinh tế xã hội, ngành nông nghiệp duy trì tăng trưởng khá, ngành công nghiệp và dịch vụ thương mại dần được phục hồi tăng trưởng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cơ bản được duy trì. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện đã bám sát quy chế làm việc, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố, huyện ủy với phương châm hoạt động, đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả, đã góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19.
Hoàn thành 21 trên 22 chỉ tiêu kinh tế xã hội, 3 trên 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch thành phố giao, trong đó có thu ngân sách nhà nước. Đây là những con số đáng chú ý được Ban chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm thông báo tại hội nghị lần thứ 12 diễn ra sáng nay. Vượt qua những khó khăn về dịch bệnh COVID-19, quận Nam Từ Liêm vẫn đạt được những kết quả khả quan. Tốc độ tăng giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế cả năm ước đạt 8,1-8,5%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 7.286 tỷ đồng, đạt 110% dự toán giao. Chi cân đối ngân sách ước đạt hơn 1,7 nghìn tỷ đồng, đạt 98% dự toán giao. Ước giải ngân kế hoạch vốn giao trong năm đạt 95%. Trong công tác phòng chống dịch, 88,8% người dân đủ điều kiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm mũi 2, đồng thời hoàn thành tiêm mũi 2 cho người nước ngoài. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Hội nghị cũng đã thảo luận làm rõ nguyên nhân của những hạn chế như giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế chưa đạt chỉ tiêu đề ra, các hộ kinh doanh còn gặp khó khăn trong phục hồi kinh tế, chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất còn thấp, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt chỉ tiêu. Năm 2022, quận thống nhất tập trung thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh để phục hồi phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới với 1.000 ca, 1/3 trong số này là trong cộng đồng. Theo đó, để sẵn sàng cho mọi tình huống, đối với những trường hợp F0 nhẹ, không triệu chứng, những gia đình không đủ điều kiện cách ly tại nhà, F0 sẽ được điều trị tại các trạm y tế lưu động. Dự kiến Hà Nội sẽ thành lập 508 trạm y tế lưu động, thu dung và điều trị F0 nhẹ, không triệu chứng. Ngoài ra, Hà Nội cũng vừa ban hành hướng dẫn phân tầng điều trị COVID-19 lần thứ tư. Cụ thể, tầng thứ hai dành cho trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, mức độ trung bình với nguy cơ cao. Về tầng thứ 3, điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch có Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đang chuyển đổi công năng thành Trung tâm Hồi sức COVID-19. Việc chuyển đổi toàn bộ cơ sở 2 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tại Kim Trung, Đông Anh thành Trung tâm Hồi sức COVID-19 nặng đang được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhanh chóng cuốn chiếu từng tầng. Hiện đã hoàn thành gần 70% công việc chính là lắp đặt đầu cấp oxy cho tất cả các giường bệnh. Việc chuyển đổi này nằm trong đề án chuyển đổi 12 trung tâm hồi sức COVID-19 trong cả nước. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nói.
Các bệnh nhân là các khoa sản, khoa hồi sức, khoa thận nhân tạo, các tuyến và bệnh nhân có bệnh nền nặng thì đều được chuyển đến Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Tuần này thì chúng tôi đã hoàn thành 5 phòng mổ. Các bệnh nhân mà hồi sức thì có 500 họng oxy, chúng ta có thể thở máy được 500 ca ở đây.
Vì đang dần chuyển đổi nên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vẫn đang còn một số bệnh nhân nhẹ trung bình. Sau khi số bệnh nhân này ra viện, tại đây chỉ tiếp nhận bệnh nhân nặng chuyển vào. Tuy nhiên, bệnh viện đang có dấu hiệu quá tải vì có tới hơn 100 ca nặng, nguy kịch, chủ yếu là người cao tuổi, có nhiều bệnh nền, trong đó 80% là chưa được tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19. Số còn lại hầu hết là mới tiêm một mũi. Bác sĩ Phạm Văn Phúc, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết.
Đang quá tải nên là các bệnh nhân mà nặng cần phải thở máy thì vẫn đang cho thở máy ở trong khoa cấp cứu trước. Và khi nào có giường thì sẽ chuyển đến khoa hồi sức. Và các khoa phòng trên tầng thì cũng bắt đầu tiếp nhận những cái bệnh nhân phải thở oxy.
Thông thường số ca nặng sẽ tỷ lệ thuận với số ca mắc COVID-19. Trong khi đó hiện nay mỗi ngày Hà Nội ghi nhận tới gần 1.000 ca mắc mới. Do vậy, trong phương án ứng phó của thành phố, nhiều bệnh viện trên địa bàn cũng được huy động điều trị ở tầng 2 như Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 đang gấp rút hoàn thành khu vực riêng điều trị COVID-19 với 50 giường dành cho bệnh nhân có bệnh lý tim mạch. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Như Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nói.
Nếu như bệnh nhân có bệnh lý tim mạch được tiêm vaccine thì nó có thể đỡ hơn chút xíu. Nhưng mà thường vẫn sẽ ở trong tầng 2, còn những bệnh nhân chưa được tiêm vaccine thì đa phần sẽ nặng, trở nặng nhiều hơn. Và chúng tôi cũng phải chuẩn bị rất nhiều về phương tiện, về máy thở, như hệ thống ECMO và những con người để có thể làm được những công tác này.
Việc lập cơ sở điều trị cũng đồng thời phải đào tạo đội ngũ chuyên môn tương ứng với xây dựng quy trình phù hợp. Quan trọng nhất vẫn là ngăn ngừa bệnh nhân chuyển nặng ở tầng 2, cũng như cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch ở tầng 3. Thành phố Hà Nội cũng quyết định để 30 quận huyện trên địa bàn tự chủ động, có thể hạn chế hoặc dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu tùy theo cấp độ dịch. Các dịch vụ không thiết yếu có thể là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các hoạt động sự kiện tập trung đông người. Thời điểm này, các quận huyện đều đang quản lý, theo dõi việc điều trị F0 thể nhẹ tại nhà và tại các cơ sở thu dung để giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Thành lập các lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ theo dõi F0 điều trị tại nhà. Dự kiến đến cuối tháng 12, Hà Nội sẽ có trên 500 trạm y tế lưu động hoạt động.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức hội nghị phổ biến và phát động phong trào thi đua thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 nhằm tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện với 6 mục tiêu và được cụ thể hóa bằng 20 chỉ tiêu tác động trực tiếp đến thanh niên trên mọi lĩnh vực. Đây là cơ sở quan trọng để các cấp các ngành cụ thể hóa thành cơ chế chính sách phát triển thanh niên, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện. Vì vậy, các đại biểu cho rằng, để thực hiện thành công chiến lược, cần sự phối hợp chặt chẽ vào cuộc tích cực của tất cả các bên liên quan, đặc biệt là chủ thể chính, lực lượng thanh niên. Anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và bà Naomi Kitahara, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, chia sẻ tại hội nghị.
Bệnh rồi, tình hình kinh tế xã hội vân vân, những cái khó khăn nó có thể ảnh hưởng đến nguồn lực, đến con người, một số những khó khăn trước mắt. Tuy nhiên đó không phải là những khó khăn mà chúng ta không thể vượt qua. Do đó chúng tôi cũng tin tưởng rằng là với một cái chủ thể mà các bạn đang làm vì chính các bạn thì chúng ta cũng sẽ có được những cái sức bật, những cái cách làm để các bạn thanh niên tiếp tục triển khai cái chiến lược lần này.
Chúng tôi cho rằng để thực hiện chiến lược này thành công, việc kết nối phối hợp với thanh niên có vai trò vô cùng quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ cũng như Đoàn Thanh niên và một số bộ ngành có liên quan để đo lường theo dõi việc thực hiện chiến lược này, đặc biệt thường xuyên cập nhật kết quả thực hiện chiến lược để phục vụ việc điều chỉnh các hoạt động, phương hướng các giai đoạn tiếp theo.
Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cũng cam kết hỗ trợ chính phủ Việt Nam cả về kỹ thuật và tài chính trong quá trình xây dựng môi trường thuận lợi cho sự tham gia và phát triển toàn diện của thanh niên, bao gồm cả nhóm thanh niên dễ bị tổn thương nhất. Theo thống kê, thanh niên hiện chiếm khoảng 23% dân số Việt Nam. Đây là lực lượng quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nên cần được quan tâm và đầu tư đúng mức.
Xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Chính phủ vừa đề nghị giảm thuế suất tiêu thụ đặc biệt với ô tô điện chạy pin nhập khẩu, sản xuất lắp ráp trong nước trong 5 năm đầu. Đề xuất này dự kiến có tác động lớn đến nhiều mặt, trong đó về ngân sách có thể giảm 800 tỷ đồng mỗi năm. Theo tờ trình của chính phủ, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô điện chạy pin sẽ giảm 5-12% so với mức hiện hành trong 5 năm đầu sau khi luật sửa đổi có hiệu lực. từ năm thứ 6 trở đi sẽ tăng thuế suất với cả xe nhập khẩu, sản xuất trong nước. Việc này nhằm khuyến khích đầu tư sản xuất, kịp thời nắm bắt cơ hội để phát triển ô tô chạy pin, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ khí thải phương tiện giao thông, giảm phát thải khí nhà kính.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 112/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có quy định điều kiện đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài. Cụ thể, đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài, Nghị định quy định doanh nghiệp dịch vụ phải duy trì các điều kiện quy định tại Điều 10 luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và đáp ứng các điều kiện như đang thực hiện hợp đồng cung ứng lao động Việt Nam đi làm việc tại nước tiếp nhận, có đủ số lượng nhân viên nghiệp vụ để thực hiện nội dung hoạt động và đáp ứng tiêu chuẩn sau, có ít nhất một nhân viên nghiệp vụ thực hiện hoạt động tìm kiếm, phát triển thị trường lao động ngoài nước, có năng lực ngoại ngữ phù hợp với nước tiếp nhận lao động và ít nhất một năm kinh nghiệm để đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước tiếp nhận. Phải bảo đảm người lao động đã có kinh nghiệm làm giúp việc gia đình ở nước ngoài hoặc có kiến thức làm giúp việc gia đình và trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của bên nước ngoài tiếp nhận lao động, theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
Thưa quý vị các bạn, Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, trong đó có 10 hành vi áp dụng xử lý hình sự với mức phạt tiền cao nhất lên đến 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa đến 20 năm hoặc tù chung thân. Đáng chú ý là hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông, thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19 gây dư luận xấu thì bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288 và người có hành vi đưa trái phép thông tin cá nhân, bí mật đời tư xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của nhân viên y tế, người tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 thì bị xử lý về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155.
Liên quan đến 3 du khách từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hồng Kông, chiều qua ngày 13 tháng 12, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã làm việc với cơ quan chức năng tại Hồng Kông và được biết kết quả xét nghiệm 3 hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hồng Kông dương tính với chủng Delta chứ không phải biến thể Omicron như thông tin trước đó. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm, cơ quan chức năng Hồng Kông đã giải mã trình tự gen của 3 du khách bay từ thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi giải mã, 3 du khách mắc chủng biến chủng Delta liên quan đến biến thể Omicron. Hiện nay các bộ phận chức năng đã có sự kiểm tra sát sao cũng như giám sát chặt chẽ, đặc biệt với đối tượng người nước ngoài nhập cảnh bằng đường hàng không và hàng hải. Tuy nhiên tính tới hiện tại, biến thể Omicron chưa xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
Tối qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2021. Chương trình nhằm tôn vinh 50 thanh niên khuyết tật tiêu biểu có ý chí vươn lên, chiến thắng số phận, đóng góp trong nhiều lĩnh vực khởi nghiệp, giúp đỡ tạo công ăn việc làm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và tích cực hoạt động công tác xã hội thiện nguyện. Những câu chuyện của những thanh niên khuyết tật chia sẻ trong chương trình là minh chứng sống động cho nguyên lý, sức mạnh không đến từ thể chất mà đến từ ý chí bất khuất và sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Được tổ chức từ năm 2013, Tỏa sáng nghị lực Việt với thông điệp sống trung thực, sống trách nhiệm, sống nghị lực đã trở thành một hoạt động thường xuyên, nhân văn, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương thanh niên khuyết tật nghị lực, truyền cảm hứng cho những người trẻ không bao giờ lùi bước trước số phận, trước nghịch cảnh.
Để kịp thời biểu dương khen thưởng các tấm gương trong thanh thiếu nhi đã có hành động dũng cảm, Ban Thường vụ Quận đoàn Bắc Từ Liêm vừa tổ chức lễ khen thưởng em Hà Công Minh Đức, học sinh lớp 6A6 trường Trung học cơ sở Tây Tự đã cứu sống bạn bị đuối nước. Ngày 7 tháng 12 tại ao giếng chùa Hương Khánh, phường Tây Tự, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, em Nguyễn Hữu Bắc, học sinh lớp 5D trường tiểu học Tây Tự A vô tình bị trượt chân ngã xuống ao giếng. Em không biết bơi, cũng chơi trong nhóm, em Hà Công Minh Đức, đội viên lớp 6A6 trường Trung học cơ sở Tây Tự đã dũng cảm kịp thời nhổ ngay mấy chiếc cọc bên cạnh và nhảy xuống ao giếng để đưa cọc cho bạn bám vào, đưa bạn lên bờ. Khi được đưa lên bờ, em Bắc đã tím tái và mất nhận thức. Ngay lúc đó, bí thư đoàn phường Tây Tự đã vác ngược em chạy để nước không bị tràn vào phổi. Hiện tại, sức khỏe của Bắc đã ổn định và đang được theo dõi y tế. Để kịp thời biểu dương khen thưởng các tấm gương trong thanh thiếu nhi đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước, em Hà Công Minh Đức, đội viên trường Trung học cơ sở Tây Tự đã được Quận đoàn Bắc Từ Liêm và Thành đoàn Hà Nội khen thưởng. Hiện Thành đoàn Hà Nội cũng đã đề xuất Trung ương đoàn trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho em.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong lúc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang ở thăm Australia, Australia và Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Cụ thể, Tổng thống Moon Jae-in cho biết trong thời gian tới hai nước sẽ tập trung hợp tác trong 3 vấn đề sau. Thứ nhất là thúc đẩy một khu vực ổn định, hòa bình và thịnh vượng. Trong trụ cột này, Australia và Hàn Quốc sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, công nghệ mạng, kiểm soát dịch COVID-19, chia sẻ vaccine cho các nước trong khu vực. Thứ hai, Australia và Hàn Quốc sẽ cùng nhau phát triển các ngành công nghiệp chủ chốt trong tương lai, trong đó có công nghệ phát thải thấp, thúc đẩy hợp tác không gian. Thứ ba, hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong chuỗi cung ứng, trong đó có việc cung ứng các khoáng sản quan trọng, cũng như hợp tác trong toàn bộ chu trình phát triển tài nguyên.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 với các triệu chứng nhẹ và hiện đang được điều trị. Đây là thông tin do Văn phòng Tổng thống Nam Phi cho biết. Nhà lãnh đạo 69 tuổi này hiện đang tự cách ly ở Cape Town và được Cơ quan Y tế Quân đội Nam Phi theo dõi sức khỏe. Hiện chưa rõ Tổng thống Ramaphosa có bị nhiễm biến thể Omicron hay không.
Anh đã quyết định nâng mức cảnh báo từ mức 3 lên mức 4 trong thang cảnh báo dịch COVID-19, gồm 5 cấp do số ca nhiễm biến thể Omicron đang tăng nhanh chóng. Trước sự lây lan của biến thể Omicron, chính phủ Anh nhấn mạnh tới việc cần phải khẩn trương củng cố bức tường bảo vệ vaccine. Chính phủ Anh đặt mục tiêu tiêm mũi tăng cường cho tất cả những người trên 18 tuổi trước cuối tháng 1 năm 2022. Những người trên 30 tuổi sẽ được tiêm mũi tăng cường từ tuần tới.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang của Hàn Quốc đã phát triển một công nghệ chẩn đoán phân tử có thể phát hiện biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 trong vòng từ 20 đến 30 phút. Theo giáo sư Lee Trung Cúc, công nghệ mới này có thể được đưa vào ứng dụng trong nửa cuối năm 2022 sau khi trải qua các thử nghiệm lâm sàng.
Người lao động Trung Quốc năm thứ hai liên tiếp được vận động không về quê vào dịp Tết Nguyên đán. Động thác này diễn ra khi Trung Quốc đang siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau khi ghi nhận sự gia tăng số ca mắc ở tỉnh Chiết Giang, miền đông nước này.
Trong khi đó, tại Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây lân cận, tất cả các cửa hàng đã được yêu cầu động viên nhân viên không đi lại. Song song với đó, chính quyền các địa phương đang tăng cường trừng phạt những đối tượng che giấu hoặc khai báo gian dối về lịch sử dịch tễ, cản trở nỗ lực truy vết.
Hơn 280.000 người dân Ontario, Canada bị mất điện do gió lớn tàn phá khu vực phía nam của tỉnh Ontario, khiến cơ quan môi trường Canada phải ban bố cảnh báo trên diện rộng. Trên Twitter, lực lượng cảnh sát địa phương khuyến cáo người dân cẩn trọng khi lái xe hoặc đi bộ.
Bản tin thể thao.
Hôm qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Indonesia vào ngày mai. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành gần 20 phút đầu buổi tập để nhắc nhở và phân tích cho các học trò về đối thủ Indonesia. Những cầu thủ đá chính ở trận gặp Malaysia chỉ tập nhẹ thả lỏng. Đáng chú ý là chấn thương của Tiến Linh. Cầu thủ này bị đau cơ đùi trong trận đấu với đội tuyển Malaysia và khả năng ra sân trong trận đấu tới với Indonesia còn bỏ ngỏ. Tiến Linh đang phải tập hồi phục cùng bác sĩ Choi. Các cầu thủ còn lại của đội tuyển tập chiến thuật cùng trợ lý Lee Jong-jin. Dù thời gian chuẩn bị ít, nhưng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đều đã sẵn sàng cho trận đấu với Indonesia để có chiến thắng và giành vị trí nhất bảng B. Ở giải cầu lông vô địch thế giới diễn ra ở Tây Ban Nha từ 12 đến 19 tháng 12 năm 2021, Việt Nam có 3 đại diện là Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang và Nguyễn Thùy Linh. Ở vòng 1, Thùy Linh đối đầu với tay vợt trẻ tài năng nhất của cầu lông Trung Quốc thời điểm hiện tại là Han Jue. Han Jue chiến thắng set đầu với tỷ số 20-16. Set 2, Thùy Linh thi đấu tốt hơn, cả hai giằng co nhau từng điểm số. Tuy nhiên, tay vợt gốc Phú Thọ bắt đầu xuống sức và không thể theo kịp Han Jue. Chiến thắng ở set 2 tiếp tục nghiêng về Han Jue với tỷ số 21-14. Kết thúc trận đấu sau 40 phút, Thùy Linh nhận thất bại 0-2. Thùy Linh sẽ về nước chuẩn bị cho giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 12 tới. Dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nặng nề tới giải Ngoại hạng Anh dịp cuối năm. Tottenham với 8 cầu thủ và 5 thành viên ban huấn luyện nhiễm COVID-19. Họ còn chưa biết bao giờ mới được trở lại thi đấu. Huấn luyện viên của Brighton chia sẻ rằng đội bóng của ông đã có 3-4 cầu thủ dương tính với COVID-19 và họ cũng đang gửi đề nghị tới ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh về việc có thể phải hoãn trận gặp Wolverhampton vào giữa tuần này. Việc hoãn thi đấu sẽ khiến các đội bóng xảy ra tình trạng phải đấu bù với mật độ rất dày trong dịp Giáng sinh. Manchester United đóng cửa trung tâm tập luyện Carrington vào hôm qua do lo ngại sự bùng phát của dịch bệnh. Đội bóng này cho biết đã có một số cầu thủ và nhân viên dương tính với COVID-19. Hiện tại, những người mắc COVID-19 đã phải về nhà và chờ kết quả xét nghiệm PCR. Số cầu thủ còn lại được huấn luyện viên Rangnick chia ra thành các nhóm nhỏ để tập luyện. Trận đấu giữa Manchester United và Brentford vào rạng sáng mai vẫn chưa chắc chắn sẽ diễn ra.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 14 tháng 12 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thủy Linh, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.